sông thả cá, thả chim, mua 100 con chim bỏ trong lồng, rồi mua cỡ chừng hồi đó đủ tiền vậy thôi mà mua cỡ chừng 20 mấy ký cá. Thường thường á, thì tối đa là chỉ mua nổi đến 30 ký, là bởi vì mua mấy ký, nhưng mà khi nào dư nhìn thấy là trong cái chậu đó nó còn lại mấy con đó, thì mình phải bấm bụng mà mua thôi. Là bởi cái lý lẽ là mình nghĩ là chúng ở chung với nhau mà bây giờ đứa thoát đứa chết đó. Chẳng hạn rằng là vớt ẩu ra mà để chín lại xong, thành ra thôi thì cũng phải vớt cho nó cùng. Đúng. Thành ra cái chị bán cá xong này chị hiểu cái ý đó. Thì khi nào mà chị cân đủ cái số cá rồi mà chị thấy còn dư là 3 4 con nữa, thì chị không có nói dư vụ mua nữa, mà chị vớt và chị nói nhờ thầy phóng sinh dùng. Và sau đó thì chị đó chị hỏi thăm dư vụ ở chùa nào, và chung cầu kỳ chị lên trên chùa chị quy y. Rồi cái gia đình lái đò cũng vậy, rồi cái bà già bán chim cũng thế. Cái bà già bán chim mà bác cũng quen mặt luôn, là tại vì cứ mỗi một tháng như thế đó bán ở Lăng Ông. Thế rồi dẫn cả bầy nó đi phóng sinh cho thấy, rồi cả đám cũng phát tâm ăn chay trường, dù là còn nhỏ mà ăn chay trường ráo hết. Rồi mỗi một buổi tối đến tụng kinh Dư Vụ đó. Thì Dư Vụ tối thì Dư Vụ làm chủ lễ. Trường hợp mà khi nào mà gọi rằng là có sinh nhật đó, thì cái tay mà sinh nhật của mình á, thì cái người đó làm chủ lễ thì phần đông là tụng kinh Phổ Môn đó, để cầu nguyện. Thì Dư Vụ bày cho một cái như thế. Còn không có bày cho cái ăn nhậu hay là gọi là happy gì hết trơn nữa, mà gì bày cho cái vấn đề mà gọi rằng là tưởng nhớ cái công ơn của cha mẹ thôi. Thế cho dù mình có happy mấy thì mình cũng phải suy nghĩ là giả sử như mình happy đó, thì mình có được cái thân này nó là cũng do nơi cha mẹ. Vậy thì tại sao nghĩ tới cho cha mẹ mà chỉ lo tới cái bản thân của mình mà đòi hạnh phúc mới happy cái gì? Với cái tinh thần như thế mà đòi happy ở trong đời đó, với cái tinh thần mà ích kỷ mà bội bạc mà chỉ biết tới mình thôi, tinh thần đó mà càng happy nhiều người càng đau khổ. Cho nên vì vậy hồi đó còn nhỏ quá thì sư phụ chỉ mới dạy như thế thôi. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng là bằng từng đó mà khi mà lìa sư phụ là vong hết tất cả những thứ đó. Chỉ đáng tiếc cái điều đó thôi. Mà thay vì á, đáng lẽ là nuôi dưỡng cái đó nên cho đến khi làm bực làm cha làm mẹ dạy con cái, gọi là lưu thông tinh thần đó, thì lại không, thì lại cũng đua đòi bắt chước hàng xóm, bắt chước mọi người, nhất là đi qua Âu Mỹ, rồi lại cũng bày đặt tổ chức gọi rằng là tiệc tùng này kia mừng. Thế thì khi thật ra thì cái chủ đích dụ đến đó chưa phải chấm dứt đâu, mà còn là thật sự ra là bây giờ mấy đứa trẻ nó còn trẻ nhỏ, mình bày nó được nhiều cái, cái trình độ nó chỉ hiểu tới đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì nếu mà chúng mà cứ duy trì cái tinh thần đó nó thì lớn một chút thì sư phụ sẽ bày thêm nữa, nhưng mà lớn này này để sư phụ là người lìa ngoại quốc đầu tiên rồi, thì từ từ giống như là gia đình thầy Tâm Nguyên này lìa rồi, rất nhiều gia đình lìa lìa đi hết, lìa đi đại đa số rồi, bây giờ chỉ còn lại một thiểu thiểu số nằm lại Việt Nam mà thôi, còn kỳ dư ra là ở Bắc Mỹ hết rồi. Thì trở lại khi mà dụ trở qua Bắc Mỹ mà mình gặp mấy cái đó là mấy cái nó tiêu hết rồi. Nó chẳng còn một cái mảy may gì những cái tinh thần cũ hết. Thành ra mới nói độ sinh nó khó ghê lắm. Nhưng mà cái ý của sư phụ là vậy, bây giờ thì mình nghĩ tới cha mẹ hiện đời. Nhưng mà rồi thật ra thì mình phải nghĩ tới cha mẹ của mình trong tất cả những đời quá khứ, mà những cha mẹ chuẩn bị làm cha mẹ tương lai của mình nữa. Thành ra mình phải cầu nguyện, phải nghĩ tới tất cả những vị cha mẹ đó hết. Tất cả cha mẹ của thất thất thế phụ mẫu. Đấy. Nói theo cái quá khứ thuần gọi là thất thế phụ mẫu, mà nói theo một cái chung chung là tam thế phụ mẫu, là ba đời cha mẹ, là phải suy nghĩ như vậy. Rồi chưa đủ, chưa dừng lại ở đó. Rồi thì cũng giống như rằng là ông sư huynh Tâm Nguyên này mới nhắc lại mấy năm 04 khi mà đến Lô Sơn để mà gọi là chiêu bái tổ đình của Tịnh Độ Tông, chùa Đông Lâm Tự của ngài Huệ Viễn. Thì tối hôm đó ở tại hotel á, thì có bà, có thầy Chí Minh, thầy Nhất Trơn, sư phụ, bà là coi như mẹ đi, còn có ba thầy là như con nữa, là thầy Chí Minh, thầy Nhất Trơn, sư phụ. Thì đó là ngày gọi là ngày sinh nhật sư phụ á, thì đại chúng cũng tổ chức anh cao là Git National, cũng là đệ tử của sư phụ, thành ra anh cũng lo chuyện bánh trái gì đó, cắt bánh cho mọi người ăn, rồi cũng làm văn nghệ gì đó, ca hát vui, rồi cũng thỉnh sư phụ ngỏ lời. Thì trong cái buổi đó thì sư cũng có nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi rằng nhân cái ngày sinh nhật nó là cái ngày mà mình nghĩ tưởng tới cái công ơn của cha mẹ hơn là cả ngày Vu Lan nữa. Tại cái ngày đó nó thiết thực đối với mình hơn là cả ngày Vu Lan nữa. Ngày Vu Lan là ngày nghĩ cứu cha mẹ, còn ngày này là ngày nghĩ tới cái vấn đề ân cha mẹ. Thành ra phải làm cái gì đó để gọi là hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Không phải cha mẹ hiện đời, hồi hướng công đức đến cho cả cha mẹ trong các đời quá khứ. Mà muốn như thế thì trong cái ngày hôm đó mình phải nỗ lực làm thiện để cho những cha mẹ trong quá khứ của mình hiện tại mang cái thân nào đi nữa mà có thể rải rác xung quanh mình cũng cũng được ân chiêm, cũng được nhờ. Đó là thiết thực chứ không phải chỉ có gọi là nghĩ ân ở trong đầu thôi. Rồi cộng với lại cái vấn đề là khi mà ngày sinh nhật mà mình tưởng đến công ơn cha mẹ được, tại sao vậy? Tại sao hết thảy dân Âu Mỹ, hết thảy bao nhiêu người Á Châu bắt chước theo, mà tại sao ngày sinh nhật đó họ nghĩ tới công ơn cha mẹ, họ chỉ nghĩ tới là cha mẹ mang quà đến cho họ, nếu không mang quà thì họ buồn, họ giận, mà họ không có nghĩ một cái gì hết cho cha mẹ hết. Mà tại sao mình nghĩ được? Tại sao? Nhờ Phật pháp. Tại nếu không có Phật pháp, sư phụ chưa từng bao giờ biết nghĩ tới cha tới mẹ hết. Thật sự. Cha mẹ hiện đời mình còn nghĩ tới, đừng nói cha mẹ quá khứ, quên sạch rồi. Không thèm nghĩ tới một giây nào đối với cha mẹ quá khứ hết. Nhưng mà nhờ Phật pháp mà mình mới nghĩ. Nhờ Phật pháp đó mà mình mới có nổi cái ý nghĩ của mình đó, nó lui về một cái dĩ vãng sâu xa, tức là 7 đời quá khứ nữa kìa, hay có thể nói là nhất thiết cha mẹ ở trong quá khứ, nếu không có Phật lực không bao giờ mà mình nghĩ tưởng đến chuyện đó được hết. Thành ra vì như thế hôm nay biết ơn cha mẹ thì lại càng phải biết ơn Phật. Người ta biết nếu mình nhớ Đức Phật mình không thể nào mà nghĩ tới ơn cha mẹ được, và chính cha mẹ của mình cũng phải gián tiếp tri ân Phật, tại nhờ Phật nó mà đứa con của mình nó mới nghĩ tưởng tới mình. Những bậc cha mẹ kia phải nghĩ rằng là nhờ Phật đó mà những đứa con xa vời của mình ở trong cái kiếp quá khứ giờ đây nó là một cái người nào đó, nó đang tưởng tới mình. Nếu không nhờ Phật thì không bao giờ có những cái sự kiện nó phát sinh hết, chắc chẳng có tôn giáo nào bày chuyện đó. Ngay đến Nho gia không bao giờ mà tưởng tượng nổi đến một cái mức hiếu mà nó có thể là thâm sâu như vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ mọi người ngồi đây, nhưng mà đừng quên rằng cái đứa con mà mình đã sinh ra nó cách đây nó 100 kiếp trước hay 200 kiếp trước, hiện tại nó đang tưởng tới mình, nó đang hồi hướng cho mình. Thành ra mình phải nên tri ân Đức Phật, bởi vì Đức Phật dạy cho tất cả những cái đứa con mà mình đã quên nó tưởng như đã quên mình, nhờ Phật mà nó nhớ lại. Mà trong tất cả những cái nó là việc làm nó thiện nghiệp của nó hay là độ tận chúng sinh trong đó của mình, thành ra tri ân Phật sao được. Thành ra đừng quên rằng là mình đang còn gọi rằng là được ân chiêm cái ân đó của Đức Phật, chứ đừng có nghĩ rằng là khi nào Phật phải hiện xuống cho mình cái món quà nào đó thì mình mới là nhớ ơn Phật. mà biết rằng là lúc nào mình cũng có thể được cái ân Phật này hết. Đánh lên cha mẹ cũng phải tri ân Phật luôn. Mình là cái người mà nhân cái ngày mà Phật đản đó nó mình biết tri ân cha mẹ, nhân cái ngày mà mình sinh á, mình biết tri ân cha mẹ thì đương nhiên rằng là mình phải tri ân Phật, tại nhờ Phật mình mới biết tri ân cha mẹ. Còn nếu không bao giờ mình biết tri ân cha mẹ thật sự. Còn nếu không thì đến ngày Vu Lan cả bầy súng nhau lại phan duyên, cho nên hè nhau lại nói những cái lời gọi rằng là trên môi mép mà. Đó. Rồi nó cũng qua đi một cách dễ dàng như là cái dòng thời gian, cái đồng kim đồng hồ nó tích tắc nó trôi qua hết cái buổi lễ Vu Lan đó rồi đó. Thì là những cái môi mép đó nó cũng tiêu hết rồi. Nó cũng bày đặt nói rằng là báo hiếu báo ân khai gì đó, nhưng mà có báo hồi nào, báo đời anh sẽ xạo không à. Anh sẽ nhiều khi sư phụ nhìn thấy cái bông hồng giấy đó, mình nghĩ tới cái bản nhạc là Paper Roses, cái bông hồng giấy. Cái bài nhạc cái lời của nó vui lắm, nó vô tình thôi, nhưng mà mình nhìn cái bông hồng giấy của cái ngày Vu Lan mình có cảm giác cái bài nhạc nó liền. Cái bài sắc bài hát đó, nó diễn tả nó với phần điệp khúc, nó nói là mấy cái bông hồng giấy, mấy cái bông hồng giấy nhìn nó giống thật chi đâu á, thế nhưng nó vẫn là giả, nó vẫn chỉ là imitation, giống như cái tình yêu của anh dành cho tôi nó cũng là một tình yêu imitation, một tình yêu giả tạo, như là cái bông hồng giấy anh đang tặng tôi vậy, thấm thía chi đâu. Thì bây giờ mình cũng nghĩ cái đó là tình yêu nữa, mình nghĩ là tình cha mẹ đi, thì cũng giống như đứa con dâng lên cho cha mẹ một cái bông hồng giấy, mà tức là dâng lên một cái tình cảm giấy, tình cảm mà chỉ là một thứ giả thôi, không phải thật, nhìn giống thật kia lắm nhưng mà vẫn là giả. Tình thương đó khi bộc lộ với cha với mẹ nó nhìn có vẻ thật lắm nhưng mà vẫn giả. Anh ra cái lời của cái bài nhạc đó nó vậy á. Cái lời bài nhạc đó, cái điệp khúc nó nói vậy. Còn cái phần trên nó nói mọi cái cử chỉ của anh đối với tôi, mọi cái nhìn âu yếm của anh đối với tôi, nó thật kia lắm đến độ tôi tưởng đó đó là một tình yêu chân thật. Thế nhưng mà chung cục khi tôi phát giác ra đó thì nó chỉ là một sự dối trá, một sự bề ngoài thôi, giống hệt như cái là cái bông hồng giấy mà anh đang tặng cho tôi vậy. Nhìn nó thật kia lắm đó, nhưng mà nó là dối trá, nó là giả dối, nó là giả tạo, nhưng mà nhìn thì có vẻ thật. Anh ra thực sự mà nói như vậy, người ta không có một cái tinh thần nào mà hiếu thiệt. Mà cha đạo Phật thì dạy mình đó là hiếu với cha mẹ trong ba đời, chứ không phải chỉ hiếu cha mẹ một đời. Cho nên vì như thế cái ngày mà sinh nhật của mình vừa tri ân cha mẹ, tri ân chư Phật, nhưng mà tri ân chư Phật rồi, nhưng mà Phật cách xa mình quá, Phật đâu có trực tiếp dạy mình đâu, Phật gián tiếp. Thánh có thể trực tiếp dạy mình là các vị thiện tri thức, các vị thánh tăng cao tăng tổ sư, những người đó là trực tiếp dạy mình, thành ra cũng phải tri ân đấy. Thành ra cũng phải tri ân các vị sư trưởng đó, mà cũng phải là tri ân sư trưởng của hiện đời, mà tri ân sư trưởng của vô lượng đời, của ba đời, của tam thế sư trưởng. Rồi nói rộng ra thì suy nghĩ rằng một khi mà mình tri ân cha mẹ thì mình phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cha mẹ. Mình tri ân sư trưởng, mình phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ sư trưởng mình, là hết thảy chúng sinh. Thành ra chung cộng ra thì nhân cái ngày đó nó mới là thành cái ngày mà gọi là báo ân đúng nghĩa, bằng cái sự tư duy, bằng cái sự suy nghĩ. Bởi vì như thế thì cái ngày sinh nhật của mình thật sự ra nó là quả tình rằng là chưa chắc đã là một cái gì mà điềm báo động hạnh phúc cho mình hay cho người đâu. Biết đâu mình sinh ra chỉ để báo hại thiên hạ, mình sinh ra để giết người, mình sinh ra để làm khổ nhiều người, Mình sinh ra để đặt bom, mình sinh ra chỉ là một cái cục nợ gánh nặng cho cha mẹ thôi, để chung cục cũng chẳng làm nên cái tích sự gì cả, và mình sinh ra cũng chẳng có được cái lợi cái lộc gì cho bất kể cái người nào cả. Mà như thế thì làm thế nào mà gọi là một cái sự ra đời hạnh phúc, gọi là happy birthday, một cái sự ra đời hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì nổi. Cho nên vì như thế mình cũng đã chẳng hạnh phúc gì, cho nên mới gây sóng gió cuộc đời. Chúng sinh thì bị cái nghiệp ác của mình. Hành vì như thế thì nhân cái sự ra đời của mình á, thì mình cũng phải suy nghĩ sự ra đời của mình nó cũng có một cái gì đó lợi lạc cho mọi người, lợi lạc cho chúng sinh. Đem những cái lợi lạc đó đó mà hồi hướng lên cho chư Phật, cho sư trưởng, cho cha mẹ. Cái tích cực nhất để cái vấn đề mà mình có thể làm cái gì đó là bố thí cho những người nghèo khổ. Chẳng hạn như thời xưa thì họ cũng có những cái hội bố thí. Hay mình xem trong kinh điển của Phật Pháp là cũng có những kinh Duy Ma Cật đó chẳng hạn. Đó. Thì khi mà bố thí là một cái hội bố thí như vậy cho tất cả những cái người nghèo cơm ăn áo mặc, hoặc phóng sinh cứu độ cho các loài súc sinh, để ít ra cái sự mà ra đời của mình nó cũng không bao nhiêu đó mạng được cứu, bao nhiêu đó người được giúp. Thì vậy thì cái sinh của mình may ra đối với những người đó, đối với những mạng của súc sinh kia, mới quả là một cái happy birthday, mới đúng nghĩa. Thành ra mới nói rằng là nghĩ tới sinh rư của mình khoai lơ. Nên nếu mà không phải là cái ngày sinh của mình á, thì mấy con cá kia nó không có được khoai lơ lắm rồi. Nên là mấy con cá nó happy quá rồi. Thì cái đó đó là nhờ cái sự ra đời của mình. Còn nếu không cái sự ra đời của mình thì cha mẹ của mình chỉ tại vì rằng là cái ngã thôi, thì là con cái của mình thì phải lo nuôi thương, thì đó là cái tâm gọi là ngã và ngã sở mà thôi. Cho nên thực sự đối với mình thì cao cả thiệt, nhưng mà đối với thiên hạ thì chưa chắc đã cao cả. Cũng như sư phụ nói, người mẹ nào đối với con cũng đều mẹ hiền hết, mà đối với những đứa bé hàng xóm đều là ác phụ hết. Cho nên mới có cái những cái màn kiểu mà gọi như là mẹ ghẻ con chồng với nó mà. Nên người mẹ nào cũng là một từ mẫu hết, đúng. Nhưng mà chưa hẳn từ mẫu đó nó là một bậc từ đúng nghĩa đâu. Cũng có thể là ác phụ của tất cả những đứa trẻ em khác. Thì tất cả những cái tinh thần nói trên nó hạn hẹp ghê lắm. Thành ra thực sự đó, người Phật tử mà thực sự đó, mà hiểu được đạo á, mà muốn cho con cái của mình sau này nó có hiếu á, mà muốn cho á, cái ngày sinh của nó là một cái gì đó hạnh phúc thật, thì nên dạy nó như vậy, thì nên bày nó như thế, thì nên giáo dục nó như trên. Đừng có chỉ cứ theo tất cả những cái thói của thế gian mà không phải là Phật pháp. Phật tử có một cái điểm yếu ở một điều rằng là các tôn giáo khác đó, họ có những cái mà tín ngưỡng của họ mà họ không có cần tới những cái mà phong tục tập quán của cuộc đời, họ làm theo cái lối của họ thôi. Phật giáo không được như vậy. Phật giáo khi nào cũng đua đòi là Phật tử ấy. Nói Phật giáo thì hơi hơi oan uổng không đúng, phải nói Phật tử ấy. Là cũng cóp dê ở thế gian thế tục người làm thôi, không có biết là một cái hình thức nào đúng nghĩa của Phật giáo hết trơn à. Không có dạy dỗ, không có giáo dục, không có chỉ bày. Cha mẹ dù là Phật tử cũng có chỉ bày, cũng theo cái nền nếp của thế gian thôi. Rồi con cái đó mang cái truyền thống sinh ra trong một cái gia đình Phật giáo mà cũng không chịu theo một cái nền nếp Phật giáo nào, cũng chỉ theo cái mà của thế tục thế gian đó. Mình nhìn đạo Hồi, mình nhìn đạo Thiên Chúa, mình nhìn đạo Tin Lành. Họ rất có cương kỷ của họ, họ rất có kỷ luật của họ. Họ có cái tín ngưỡng của họ, họ có những cái lễ lộc của họ, riêng tinh thần của họ. Rồi Phật giáo thì cũng vẫn đua đòi như vậy thôi. Phật tử, nói xin lỗi. Đó. Phật giáo không hề bao giờ chủ trương, Phật giáo cũng màng đến cái vấn đề mà sinh nhật. Nhưng thế nhưng nếu mà mình muốn sinh nhật thì mình nên như thế. mình nên giáo dục cho con cái của mình nên tự thân mình làm. Thì sau này mình có con cái mình dạy nó được. Mà nếu mỗi một người Phật tử biết như vậy mà trên thế gian này đấy cũng có đến cả nghĩa là mấy trăm triệu Phật tử. Thì như vậy đó thì có mấy trăm triệu ngày đó mà bao nhiêu mạng nó được gọi là ân chiêm công đức, bao nhiêu mạng của súc sinh, nghĩ suy nghĩ thử. Rồi bao nhiêu người nghèo khổ được ân chiêm công đức vào những cái ngày nói trên đó. Với lại mấy trăm triệu tín đồ. Nếu mà theo tinh thần như thế, còn hơn là dù là mang tính cách Phật tử rồi nhưng mà cũng đời lạc lệt thôi mà cũng không có biết một cái gì theo tinh thần Phật giáo, chẳng tin Phật, chẳng tin Pháp, cho nên không có tuân thủ lời Phật dạy, không có hành cái pháp của Phật chỉ, chứ không có hành. Bảo hành cũng hành thì như sư phụ mới kể, dạy từ nhỏ tới lớn rồi đi qua Âu Mỹ nó dẹp hết, nó đâu có nhớ đâu, nó cũng có hành. Thành thử nó nói thẳng thì bây giờ chỉ còn lại một cái số Phật tử hiện tại cũng tại vì hãy còn ở sát bên sư phụ mà hãy lìa mình coi đó. Và sát bên nó thì ảnh hưởng. Anh ra đừng mà nói như thế nào. Nhưng mà đếm đi đếm lại trên tay cũng chỉ có một số dăm ba người gọi là biết hành những gì sư phụ mới nói đó. Nhưng mà chẳng hạn như là Huệ Sâm hôm nay ấy, phóng sinh đó. Nhân ngày sinh nhật nó ví dụ như thế. Đó là cũng chỉ là làm theo tất cả những cái gì sư phụ giảng dạy. Còn kỳ thật ra bây giờ tinh ý để ý ít làm lắm thiên hạ, ít làm lắm. Mình bay thì bay à, anh sang cái người nào á mà nhớ được đó, mà không cần nhắc, mà tính sư phụ có nhắc, tính sư phụ bao giờ nhắc, không bao giờ thúc, không bao giờ ép, mình bày thôi. Còn làm hay không làm đó là tùy duyên, làm thì có phước mà không làm thì vô phước, thì ráng chịu thôi. Cái gì ác nó cũng có tốt hết. Thành ra người nào cũng tự làm đó, thì người đó có cái phước. Thành ra thì sinh nhật đó. Thì bây giờ nói ví dụ như thế, nhưng hôm nay là sinh nhật chưa đến đâu, nhưng mà tại vì phải vào ngày chủ nhật thì mình chỉ có phóng sinh, chứ còn Huệ Sâm là yêu cầu là vào cái ngày sinh nhật của Huệ Sâm, tức là còn tới 3 ngày nữa, nhưng mà 3 ngày đó thì mình buổi chiều thôi mới đi phóng phóng sinh chim. Anh ở Huệ Sâm thì đề nghị là chim cá thì thả hết, thả bao nhiêu cũng được, làm cái bill rồi thanh toán, rồi cúng dường với thầy mấy cô, ăn uống 2 buổi đó luôn, tiền xe tiền cộ mọi thứ thanh toán hết, bao nhiêu cũng được, không có giới hạn. Thì quay sân thì thỉnh cầu như thế, thì điều đó có thôi. Thì thật sự các người Phật tử thì phải nên tư duy mới lại suy nghĩ ngày sinh nhật như vậy. Thì tưởng tới cha, tưởng tới mẹ, cái lúc nào cũng chỉ tưởng tới cái bản thân tứ đại mà đầy bệnh hoạn của mình nữa. Bệnh hoạn từ tâm cho tới thân, ích kỷ, hẹp hòi, vô ơn, nữa. Bạc bẽo, không có một cái gì gọi là xứng đáng hiện hữu trên đời, hèn chi chỉ hiện hữu để mà khổ lụy thôi. Thì chính vì như thế đó mới phải suy tưởng tới tới cha tới mẹ, rồi khi suy tưởng tới cha tới mẹ thì mới phải cảm ơn Phật, cảm ơn vì Phật đã dạy cho mình được những điều như vậy, và cảm ơn thế cho cha mẹ mình nữa. Nó nhờ Đức Phật đấy mà cha mẹ mình mới được những cái công đức như thế từ mình, từ những cái món quà từ mình, mà không phải là cha mẹ mình đã nuôi mình gần chết rồi mà cho đến chân khi nào mình tắt thở nó cứ phải quà. Mà là bây giờ mình hãy đem tất cả những cái quà nó theo Phùng Nguyên đó, mua phước cho cha mẹ, như Phùng Nguyên mua phước cho Mạnh Thường Quân thì mình cũng mua phước cho cha mẹ, cũng tặng cho cha mẹ. Nên ngày sinh nhật mình nó còn tặng cho cha mẹ 400 kg cá, cái công đức đó, xin hồi hướng. Như thế thì có người ý nghĩa hơn nhiều, mà nó mới xứng đáng là một cái người mà gọi rằng là học cái thiện pháp hay là một cái từ bi nào đó, nhân cái dịp mà cái sinh nhật của mình đó mà suy tưởng thế. Như vậy thì cha mẹ mình cái ngày hôm đó đẻ mình ra thiệt là có phúc đức, còn nếu bằng như vậy thì uổng công mang nặng đẻ đau, phí phạm. Thì tóm tắt lại nó thì cái sinh nhật nó có ý của sư phụ, thì nếu mà là một người Phật giáo đồ đúng nghĩa thì cũng nên lưu ý điểm đó mà cố gắng hành, thay vì là cứ chỉ có biết ăn nhậu thôi, người hát hò được quà cắp mà không biết những chuyện đó. Thì nếu đúng thì sinh nhật mình cũng mời bạn bè ăn uống, mời bạn bè đi phóng sinh, nói bạn bè nhân dịp sinh nhật thành truyền thống mà tặng quà, mỗi người tặng mấy ký cá, mỗi người tặng bao nhiêu con chim hả, đó là quà đó, cái quà này không bao giờ mất hết, quà vĩnh hằng ấy, mà quà này lợi cho cả đám. Tại sao không học như vậy? Nên đó là cái giáo lý của Phật pháp đó, từ bi của Phật pháp, thiện pháp của đạo Phật. Nếu hy vọng là người Phật tử nào mà nghe những cái điều này đó thì nên nên suy nghĩ, lắng lòng suy nghĩ xem nó đúng hay sai, nếu đúng thì thực hiện, còn nếu sai thì việc bỏ qua một bên. Thì tôi cũng tóm tắt bấy nhiêu đó thôi, thì tôi cũng cũng nhân cái ngày sinh nhật Huệ Sâm đó, mình cũng hồi hướng công đức cho thí chủ mà phóng sinh chim cá để được là phúc khỏe tăng long. Nam mô A Di Đà Phật. Người